Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019, sau phần tin tôn giáo là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, hội nghị quốc tế tại Vatican về nạn phung phí thực phẩm. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 này, một hội nghị quốc tế do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học tổ chức sẽ tiến hành tại nội thành Vatican về nạn thất thoát và phung phí lương thực. Tham dự hội nghị có 57 chuyên gia quốc tế đa ngành, nhằm mục đích đề ra một tuyên ngôn để đạt tới một loạt hoạt động chính trị công và tư, động viên xã hội để đương đầu với những thách đố phí phạm thực phẩm và vượt thắng thứ văn hóa gạt bỏ, theo tinh thần thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngoài ra, hội nghị cũng nhằm góp phần giảm bớt tỷ lệ thất thoát trong tiến trình sản xuất, chế biến và phân phối lương thực trên thế giới. Trong số các tham dự viên cũng có những đại diện của các tổ chức liên chính phủ và các tôn giáo. Trong hội nghị, trước tiên các chuyên gia sẽ xác định rõ ràng, định nghĩa về sự thất thoát và phung phí lương thực, đồng thời đề ra cách tiếp cận về các giá trị. Theo chiều hướng này, vấn đề ở đây không phải chỉ là xác định khối lượng thực phẩm đã bị thất thoát hoặc phung phí, nhưng còn để ý đến phí tổn về kinh tế và môi trường do các thực phẩm bị mất đi như thế, để tìm phương thức sửa chữa. Ngoài ra, hội nghị cũng đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục và gây ý thức chống phung phí lương thực, sự thay đổi thái độ và sự đối thoại, để có những hoạt động có phối hợp trên hoàn cầu. Ngoài ra, cần kiến tạo những biện pháp kích lệ để củng cố lý do thương mại thúc đẩy chống lại sự thất thoát lương thực. Tin Giáo phận Phan Thiết, Linh mục Đoàn Giáo phận Phan Thiết, tỉnh Tâm Nam. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 11 vừa qua, Giáo phận Phan Thiết đã tổ chức tuần tĩnh tâm năm 2019 cho Linh mục Đoàn tại Tòa Giám mục. Có 138 Linh mục và 10 Phó tế tham dự. Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường là vị giảng phòng. Sáng ngày mùng 4 tháng 11, Đức Cha Thomas cùng Linh mục Đoàn Phan Thiết đến kính viếng nghĩa trang Linh mục thuộc giáo xứ Vinh Em và sau đó vào nhà thờ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục đã qua đời. Sau thánh lễ, quý cha về tòa giám mục. Buổi chiều có giờ họp riêng các giáo hạt để thảo luận đề tài, nhìn lại năm mục vụ đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Các giáo hạt đúc kết những gì đã làm được và chưa làm được, cũng như nêu lên những nhận định tình hình chung về vấn đề hôn nhân hiện nay, đồng thời nêu lên định hướng mới cho vấn đề mục vụ kéo dài cho các gia đình gặp khó khăn. Vào lúc 19:30, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, khai mạc tuần tĩnh tâm. Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, Tổng đại diện, thay mặt Linh mục Đoàn, chào mừng và cảm ơn Đức Cha giảng phòng. Trong nội dung bài giảng, Đức Cha Giuse nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tuần tĩnh tâm năm đối với các linh mục. Sau mỗi lần tĩnh tâm, người linh mục có những đổi mới, thánh thiện hơn, cùng cách dâng lễ sốt sắng hơn, giảng cũng có chất hơn. Nhiều khi trong cuộc sống, trong công việc mục vụ, Chúa muốn nói với anh em, nhưng anh em không có thời gian lắng đọng để nghe. Vì thế, thời gian tĩnh tâm là thời gian quý báu cho mỗi người lắng nghe Chúa. Càng lãnh nhận nhiều trong thinh lặng, thì càng ban phát nhiều trong hành động. Sau những chia sẻ khai mạc, Đức Cha Giuse chủ sự giờ chầu thánh thể. Chương trình trong các ngày tĩnh tâm bao gồm kinh thần phụ, nguyện gẫm, thánh lễ, bài giảng, thinh lặng, xét gẫm. Được gợi hứng từ số 7 của Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2019, Đức Cha Giuse giảng phòng giúp các linh mục suy nghĩ về sự trưởng thành nhân bản toàn diện trong đời sống và sứ vụ linh mục. Đức cha đã trao đổi về việc trưởng thành nhân bản toàn diện trong các lĩnh vực. Trước tiên, đối với mọi thành phần xã hội, linh mục phải trưởng thành trong các nhu cầu của con người. Thứ đến với bản thân mình, linh mục sống trưởng thành trong đời độc thân linh mục. Cuối cùng, đối với bề trên, với anh em linh mục và giáo dân, linh mục sống trưởng thành trong sự hiệp thông, tương giao tốt với mọi người. Từ đó, linh mục sống hạnh phúc và trở nên chứng nhân của niềm vui. Trong ngày cuối của tuần tĩnh tâm, Đức Cha Giuse hướng dẫn hội thảo với chủ đề Sống hiệp thông tình huynh đệ. Kế đó, cha tổng đại diện đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha giảng phòng. Tuần tĩnh tâm năm của linh mục đoàn giáo phận Phan Thiết kép lại trong tâm tình thánh thiện và huynh đệ, chắc chắn giúp nhiều ơn ích thiêng liêng cho các linh mục tham dự. Tin Cairo, Ai Cập, thêm một giáo hội chính thống nhìn nhận chính thống Ukraine. Thêm một giáo hội chính thống nhìn nhận nền độc lập của giáo hội chính thống Ukraine, mặc dù giáo hội này bị chính thống nghe coi là ly giáo. Hôm ngày 8 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng Phụ Theodore Đệ Nhị của giáo hội chính thống Alexandria bên Ai Cập đột nhiên công nhận Đức Tổng Giám mục Epiphany là thủ lãnh của giáo hội chính thống Ukraine, theo sau lập trường của giáo hội chính thống Constantinople và chính thống Hy Lạp. Trong thánh lễ tại thánh đường các tổng lãnh thiên thần ở Cairo, thủ đô Ai Cập, Đức Thượng Phụ đã cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Epiphany như một sự công nhận chính thức là giáo chủ một giáo hội chính thống, đồng thời bày tỏ sự hiệp thông. Đây là một sự kiện bất ngờ, vì trong thời gian trước đây, nhiều lần Ngài đã nói đến việc tìm một giải pháp hòa hợp cho sự xung khắc giữa chính thống nghe và Constantinople. Hồi đầu năm nay, Đức Thượng Phụ Bartolomeo, giáo chủ chính thống Constantinople, là vị đứng đầu chính thống giáo, đã chính thức trao sắc lệnh công nhận giáo hội chính thống Ukraine tách rời khỏi chính thống nghe. Việc này đưa tới sự đoạn giao giữa hai giáo hội. Hồi tháng 10 vừa qua, giáo hội chính thống Hy Lạp đã chính thức công nhận giáo hội chính thống Ukraine. Tin Viên Nợ Áo Quốc, giáo phận Viên khẳng định linh mục Vieri Robati không hữu ích cho Âu Châu. Phát ngôn viên của Đức Hồng Y Tổng Giám mục giáo phận Viên Nợ Áo Quốc là ông Michael Brüller nói rằng việc tuyển chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình, quen gọi là Vieri Robati, là điều không hữu ích cho Âu Châu. Đây là vấn đề gây tranh luận nhiều trong Thượng hội đồng giám mục về miền Amazon hồi tháng 10 vừa qua. Nhiều nghị phụ từ miền này đã đề nghị tuyển chức linh mục cho những phó tế vĩnh viễn có gia đình và đã thi hành tốt sứ vụ này. Sau khi được thụ huấn thích hợp, họ có thể được thụ phong linh mục và tiếp tục đời sống gia đình. Hôm ngày 6 tháng 11 vừa qua, ông Michael Brüller tuyên bố với tuần báo Chúa Nhật của Tổng giáo phận Vienna rằng, chúng ta không phải là miền Amazon. Việc tuyển chức linh mục cho những người có gia đình tại Áo này không phải là điều hữu ích. Mặc dù tại Áo có tình trạng thiếu linh mục, nhưng không thể so sánh với miền Amazon. Ví dụ, giám hạt Xingu ở Brazil có diện tích lớn gấp 4 lần nước Áo, mà chỉ có 33 linh mục săn sóc 15 giáo xứ độc mình mộng với 850 cộng đoàn cơ bản. Trong khi đó tại Áo hiện có khoảng 4.000 linh mục, bình quân có một linh mục cho 1.100 tín hữu công giáo, trong khi tại Singu tỷ lệ đó nhiều gấp 10 lần. Việc tuyển chức linh mục cho những người có gia đình trong tình cảnh đặc biệt như ở miền Amazon không phải là giải pháp hoàn hảo, nhưng ít ra cũng góp phần ổn định và làm cho cộng đoàn tăng cường. Phát ngôn viên của giáo phận thủ đô Viên bày tỏ lập trường trên đây sau khi nhà thần học mục vụ ở Áo, giáo sư Paul Suliner, kêu gọi tận dụng đề nghị của Thượng hội đồng giám mục về miền Amazon để tuyển chức linh mục cho những người có gia đình. Ông cũng lập một trang mạng với khẩu hiệu miền Amazon cũng hiện hữu nơi chúng ta, để những người ủng hộ vấn đề này có thể bày tỏ ý kiến. Và cho đến nay, ông cho biết đã có 900 người ủng hộ việc tuyển chức linh mục cho người có gia đình tại Áo. Giáo sư Suliner cho rằng, tất cả các dấu hiệu hiện nay đều cho thấy sự chấm dứt luật độc thân linh mục đã đến gần. Không phải do sự bãi bỏ độc thân, nhưng vì sự kiến tạo các linh mục theo kiểu mới trong các cộng đoàn giáo xứ sinh động. Tin Nam Sudan, Công giáo góp phần cứu trợ các nạn nhân bị lũ lụt tại Nam Sudan. Giáo hội Công giáo tại Nam Sudan đang góp phần cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại nước này. Theo Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, trong số các nạn nhân có 490.000 trẻ em tại Nam Sudan và khoảng 200.000 em tại Somalia. UNICEF đang đáp ứng nhu cầu sơ khởi tại chỗ, đồng thời kêu gọi viện trợ quốc tế ít nhất là 10 triệu euro. Hiện nay, 4.800.000 tấn đồ cứu trợ, 33.000 hộp dụng cụ vệ sinh và thuốc men được phân phát cho ít nhất 90.000 người bị tiêu chảy. Nữ tu Elena Balati thuộc tình dòng Thánh Comboni ở Nam Sudan cho biết tại những vùng xa xôi, các trường học công giáo được dùng làm nơi tạm trú cho các nạn nhân, các lều và màn chống muỗi cũng được phân phát cho dân chúng bị nạn. Nữ tu Balati cho biết những vùng bị lụt nặng nhất là vùng lưu vực sông Nilo. Nước sông này tràn bờ, nặng hơn những năm trước đây. Tiểu bang Zomli và vùng Maban cũng như bang Unity bị nặng hơn cả. 40% lãnh thổ Nam Sudan bị thương tổn vì những trận lụt này. Nhà cửa của dân chúng bị hư hại nặng vì phần lớn được làm bằng gỗ và rơm. Mùa gặt bị tàn phá. Vì thế, nạn thiếu lương thực là một đe dọa. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đạo binh cứu độ. Sáng ngày 8 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn đạo binh cứu độ và ngài đề cao các hoạt động từ thiện bác ái của đạo binh. Ngài gọi đó là những cử chỉ quý giá trong một thế giới có nhiều ích kỷ và chia rẽ. Đạo binh cứu độ là một hệ phái tin lành do mục sư William Booth thành lập năm 1865 và tắt tờ giáo hội Methodist ở Anh Quốc, với mục đích quảng bá Kitô giáo và giúp đỡ những người túng thiếu. Đạo binh cứu độ có tổ chức như một quân đội, và hiện có hơn 1.150.000 thành viên, thuộc 15.409 giáo xứ, trong đó có 1.000.000 thừa sai. Đạo binh cứu độ cũng đảm trách nhiều nhà thương, bệnh xá và nhà dưỡng lão. Trong buổi tiếp kiến có vị tướng và phu nhân, cùng với một số thành viên trong phái đoàn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, sự thánh thiện được biểu lộ qua những hành động cụ thể, từ nhân, liên đới và chữa lành, nói với con tim và chứng thực đặc tính môn đệ của chúng ta. Trên căn bản này, các tín hữu công giáo và các thành viên đạo binh cứu độ có thể giúp đỡ nhau, và ngày càng cộng tác trong niềm tôn trọng nhau. Chúng ta chung như thế, giống như men Chúa Giê-xu nói trong dụ ngôn, một phụ nữ trộn vào đấu bột để toàn thể được dậy men. Tình thương vô vị lợi gợi hứng cho những cử chỉ phục vụ và những người túng thiếu, không những là men, nhưng còn là hương thơm của bánh mới ra khỏi lò nướng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong một thế giới đầy những ích kỷ và chia rẽ, chính hương vị cao thương của tình yêu vô vị lợi là thuốc giải và mở đường cho ý nghĩa siêu việt của đời sống chúng ta. Sau cùng, nhân danh là giám mục Roma, Đức Thánh Cha cảm ơn đạo binh cứu độ vì những hoạt động giúp đỡ những người vô gia cư và những người ở ngoài lề xã hội tại đây, cũng như cảm ơn sự dấn thân của đạo binh chống lại nạn buôn người và những hình thức nô lệ ngày nay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. 134. tất cả các điều trên diễn ra trong một diễn trình tăng trưởng không ngừng. Chính hình thức yêu thương đặc biệt là hôn nhân được mời gọi hiện thân cho điều thánh Thomas Aquino nói về đức ái cách chung. Ngài viết, từ chính bản chất của nó, đức ái không bị giới hạn trong việc tăng trưởng của nó, vì nó tham dự vào đức ái vô biên là Chúa Thánh Thần. Về phía chủ thể, cũng không thể ấn định giới hạn cho nó, vì khi đức ái tăng trưởng, khả năng gia tăng lớn hơn của nó cũng tăng trưởng. Thánh Phaolô cũng đã cầu nguyện rằng, xin Chúa làm cho anh em tăng trưởng và dồi dào trong đức ái đối với nhau. Và câu này nữa, liên quan tới lòng yêu thương huynh đệ, chúng tôi thúc giục anh em, thưa anh em quý yêu, anh em hãy làm thế mỗi ngày mỗi hơn. Lòng yêu thương vợ chồng không được bảo vệ chủ yếu nhờ việc trình bày tính bất khả tiêu như một bổn phận, hay nhờ việc lặp lại tính lý, nhưng nhờ việc giúp nó mỗi ngày mỗi mạnh mẽ hơn dưới sự thúc đẩy của ơn thánh. Lòng yêu thương nào không chịu tăng trưởng sẽ gặp nguy hiểm. Tăng trưởng chỉ diễn ra nếu chúng ta biết đáp trả ơn thánh của Thiên Chúa qua các hành vi yêu thương không ngừng, những hành vi nhân hậu mỗi ngày mỗi trở nên thường xuyên hơn, thâm hậu hơn, quảng đại hơn, dịu dàng hơn và vui tươi hơn. Các người chồng người vợ trở nên ý thức được sự hợp nhất của họ và cảm nghiệm nó sâu sắc hơn hết ngày này tới ngày nọ. Ân phúc của tình yêu Thiên Chúa được tràn đổ xuống đôi vợ chồng cũng là lời mời gọi họ tăng trưởng không ngừng trong ơn thánh. 135. Mơ tưởng một lòng yêu thương có tính điềm viên và hoàn hảo, không cần bất cứ kích thích nào để tăng trưởng là điều vô ích. Ý niệm thiên giới về một lòng yêu thương trần thế quên khuấy điều này. Điều tốt nhất sẽ còn phải đến, rượu nho càng có tuổi càng ngon. Như các giám mục Chile từng chỉ ra, các gia đình hoàn hảo do tuyên truyền lừa bịp duy tiêu thụ đề xuất không hề hiện hữu. Trong các gia đình này, không có người già, không có bệnh tật, buồn sầu hay chết chóc. Tuyên truyền duy tiêu thụ trình bày một hình ảnh tưởng tượng không liên quan gì tới thực tại mà các trưởng gia đình phải hàng ngày đương đầu. Sẽ lành mạnh hơn nhiều nếu ta thực tiễn đối với các hạn chế, thiếu sót và bất toàn của ta, và đáp lại lời mời gọi cùng nhau tăng trưởng, cùng nhau đem lòng yêu thương tới chỗ chín mùi, và cùng nhau củng cố cuộc kết hợp, bất chấp mọi điều có thể xảy ra. Chương 4. Lòng yêu thương và hôn nhân. Tiếp theo. Đối thoại. 136. Đối thoại là điều chủ yếu để cảm nghiệm, phát biểu và cổ vũ lòng yêu thương trong đời sống hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, nó chỉ có thể là hoa trái của một thời kỳ tập luyện lâu dài và nhiều đòi hỏi. Đàn ông và đàn bà, người trẻ và người lớn, thông đạt khác nhau. Họ nói các ngôn ngữ khác nhau và hành xử khác nhau. Cách ta đặt câu hỏi và trả lời, âm sắc ta sử dụng, việc chọn thì giờ và một số nhân tố khác quy định cách thông đạt tốt của ta. Ta cần phát triển một số thái độ để phát biểu lòng yêu thương và khích lệ việc đối thoại chân chính. 137. Hãy dành thì giờ có giá trị. Nghĩa là sẵn sàng để lắng nghe một cách kiên nhẫn mọi điều người khác muốn nói. Việc này đòi phải tự ra kỷ luật cho mình để đừng nói cho tới lúc thuận tiện. Thay vì đề xuất ý kiến hay lời khuyên, ta cần phải chắc chắn là ta đã nghe hết mọi điều người khác muốn nói. Nghĩa là vun sới sự thầm lặng nội tâm giúp ta có khả năng lắng nghe người khác mà không sao lãng về phương diện tâm trí và xúc cảm. Đừng nên vội vã, hãy để qua một bên mọi nhu cầu và lắng nghe của anh chị em, và chừa đủ không gian cho việc lắng nghe. Người phối ngẫu kia thường không cần một giải đáp cho các vấn đề của họ, cho bằng đơn giản được lắng nghe, cảm thấy có ai đó đang thừa nhận các nỗi đau, các nỗi chán chường, lo sợ, giận hờn, hy vọng và giấc mơ của họ. Biết bao lần chúng ta đã nghe những ta thán như, anh ấy không lắng nghe tôi, ngay cả khi anh có vẻ lắng nghe, thực ra anh vẫn đang làm một điều gì khác. Tôi nói với cô ấy, nhưng tôi cảm thấy như cô ấy không thể chờ cho tôi nói hết. Khi tôi nói với cô ấy đều ráng đổi đề tài hoặc trả lời tôi những câu trả lời cục lũng để kết thúc câu chuyện. 138. Hãy khai triển thói quen dành tầm quan trọng thực sự cho người khác, nghĩa là đánh giá cao họ và nhìn nhận quyền họ được hiện hữu, được suy nghĩ như họ đang suy nghĩ và quyền được hạnh phúc. Đừng bao giờ coi thường điều họ nói hay suy nghĩ, ngay cả khi anh chị em cần phát biểu quan điểm riêng của mình. Mọi người đều có điều gì đó để đóng góp, vì họ có các kinh nghiệm riêng ở đời. Họ nhìn sự vật từ một thế nhìn khác, và họ có những quan tâm, các khả năng và những cái nhìn thấu suốt riêng. Ta nên có khả năng biết thừa nhận sự thật của người khác, giá trị trong các quan tâm sâu xa nhất của họ, và đâu là điều họ đang cố gắng thông đạt, bất kể hung hãn ra sao. Ta phải đặt ta vào đôi giày của họ, và ráng nhìn sâu vào trái tim họ, nhận rõ các quan tâm sâu xa nhất của họ, và lấy đó làm khởi điểm để đối thoại thêm. 139. Hãy có một tâm trí rộng mở. Đừng bị sa lầy vào chính các ý nghĩ và ý kiến của mình, nhưng hãy sẵn sàng thay đổi và mở rộng chúng. Phối hợp hai lối suy nghĩ khác nhau có thể dẫn tới một tổng hợp làm phong phú cả hai. Sự hợp nhất mà ta muốn có không phải là sự độc dạng, mà là sự hợp nhất trong đa dạng hay sự đa dạng hòa giải. Sự hiệp thông huynh đệ được phong phú hóa nhờ lòng kính trọng và biết đánh giá các dị biệt trong một viễn ảnh toàn diện nhằm thăng tiến ích chung. Ta cần giải thoát ta khỏi tâm tư cho rằng tất cả chúng ta phải như nhau. Một sự sắc sảo nào đó cũng cần phải có để ngăn ngừa cái dáng tĩnh tại có thể nhiễu loạn diễn trình đối thoại. Thí dụ, nếu những tâm tư khó chịu bắt đầu ló dạng, chúng phải được xử lý một cách mẫn cảm, kẻo chúng làm ngưng động tính năng động của cuộc đối thoại. Khả năng nói điều mình nghĩ mà không xúc phạm tới người khác là một điều quan trọng. Phải cẩn thận lựa lời mà nói để đừng xúc phạm tới người khác, nhất là khi thảo luận các vấn đề khó khăn. Nhấn mạnh một điểm không bao giờ được bao gồm việc nói cho hả giận và gây mất lòng. Giọng kẻ cả chỉ tổ gây mất lòng, chế giễu, tố cáo và xúc phạm người khác. Nhiều bất đồng giữa các cặp vợ chồng không hẳn là về những việc quan trọng, phần lớn là về những chuyện vụn vặt. Tuy nhiên, điều làm thay đổi bầu khí là cách sự việc được nói tới hay thái độ khi nói chúng ra. 140. Hãy tỏ tình âu yếm và quan tâm với người kia. Lòng yêu thương vượt thắng cả những rào cản mạnh nhất. Khi yêu thương ai, hay khi cảm thấy được ai yêu thương, ta có thể hiểu rõ hơn điều họ muốn thông đạt. Sợ người khác như một thứ đối thủ là dấu hiệu của yếu đuối, cần được vượt qua. Điều quan trọng là đặt căn bản cho lập trường của mình trên các chọn lựa, niềm tin hay giá trị vững chắc, chứ đừng trên nhu cầu phải thắng một luận điểm hay chứng tỏ mình đúng. 141. Sau cùng, ta hãy nhìn nhận điều này. Để đối thoại xứng đáng, ta phải có một điều gì đó để nói. Điều này chỉ có thể là hoa trái của một sự phong phú nội tâm được nuôi dưỡng bằng việc đọc sách báo, suy nghĩ bản thân, cầu nguyện và cởi mở đối với thế giới bao quanh. Nếu không, các cuộc đàm thoại sẽ trở nên buồn chán và tầm thường, khi cả hai người phối ngẫu đều không cố gắng trong phạm vi này và ít giao tiếp thực sự với người khác, đời sống gia đình sẽ trở nên ngột ngạt và cuộc đối thoại trở nên nghèo nàn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình, hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Quý vị và các bạn thân mến, vào Chủ nhật áp cuối của năm phụng vụ, Giáo hội Việt Nam chúng ta mừng trọng thể lễ kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Đây là dịp để người tín hữu Việt Nam chúng ta tự hào về đức tin của tổ tiên mình, nhưng cũng là dịp để chúng ta nhắc nhớ nhau về đức tin kiêu hùng ấy mà noi gương bắt chước. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lời mời gọi và điều kiện để làm môn đệ Đức Giêsu. Lời kêu gọi này cũng được các thánh sử thuật lại trong sách tin mừng theo Thánh Matthew chương 16 và tin mừng theo Thánh Marco chương 8. Phải từ bỏ chính mình, vác thập giá là một lời mời gọi mang tính cấp thiết và diễn tả một chọn lựa sống chết, một mất một còn. Quả vậy, Đức Giêsu đã nói: Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Người đi theo Đức Kitô phải chấp nhận chọn lựa. Đức Giêsu cũng xác định rằng, vì người nào được cả thế giới mà phải mất chính mình, hay thiệt thân thì nào có lợi gì. Hơn nữa, người nói: Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Các thánh tử đạo Việt Nam đã thi hành tất cả những điều ấy, và chọn cho mình một phần phúc trên thiên quốc, bởi vì các ngài đã có một tình yêu mãnh liệt vào Đức Kitô. Năm 2012, thế giới nhắc lại một kỷ niệm buồn. Cách đó 100 năm, con tàu Titanic bị đánh chìm ở giữa Đại Tây Dương. Một con tàu được thiết kế và được đặt cái tên với dụng ý không thể bị đánh gục. Nhưng quả thực, Titanic đã bị một tảng băng trôi đánh chìm vào đêm ngày 14 tháng 4 năm 1912. Làm cho 1.522 hành khách thiệt mạng. Cũng trong những năm gần đây, chúng ta cũng có dịp chứng kiến những trận bão lớn, những cơn sóng thần làm biết bao nhiêu người dân thiệt mạng. Điều đó cho thấy sức mạnh của thiên nhiên và sức mạnh của con người, bên nào hơn bên nào. Tuy nhiên, chúng ta còn biết đến một sức mạnh khác lớn hơn cả sức mạnh tự nhiên. Mãnh liệt hơn sự chết, chiến thắng tất cả. Sức mạnh đó ở trong trái tim con người, đó chính là sức mạnh của tình yêu, của niềm tin công giáo. Niềm tin tôn giáo và tình yêu không bao giờ bị bóp nghẹt do bất cứ quyền lực nào. Không có thế lực nào có thể xóa bỏ được niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa của người Kitô hữu. Lịch sử Giáo hội Việt Nam đã chứng minh điều đó. Suốt hơn 300 năm Bách Hải Đạo, từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19, trải qua 6 triều vua Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Giáo hội Việt Nam đã có hơn 100.000 anh hùng tử đạo được ghi nhận trong sổ sách. Các thánh tử đạo Việt Nam đã chịu đủ mọi cực hình, bị xiềng xích, lao tù, bị tra tấn, bị bỏ đói, bị chém đầu, bị thắt cổ, bá đao, phanh thây, kìm kẹp, voi giày, thiêu sống, hay bị buộc đá thả xuống sông, xuống biển. Nhưng với sức mạnh đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Chúa Kitô, các ngài đã chiến thắng tất cả những nhục hình đó. Dân gian Việt Nam vẫn nói, con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Làm sao chúng ta có thể sống đức tin mạnh mẽ như cha ông chúng ta đã sống? Quả thật là, ngày nay không còn cảnh cấm đạo, bắt đạo như xưa. Và điều đó chắc chắn chúng ta không có cơ hội tuyên xưng đức tin như cha ông chúng ta. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta lại đối diện với rất nhiều những thách đố khác. Trước hết là thách đố về niềm tin. Trong môi trường và bầu khí xã hội chúng ta sống và hít thở, một xã hội vô thần duy vật, tự bản chất là chối bỏ Thiên Chúa. Chính sự chối bỏ Thiên Chúa này là nguyên nhân đưa tới những sa đọa của con người trong xã hội. Một xã hội vắng bóng Thiên Chúa sẽ tạo ra những ông Chúa khác, nơi một con người hoặc một vật chất nào đó. Chúng ta nhớ lại ngày xưa, người Do Thái đã đúc bò vàng để tôn thờ chúng như tôn thờ Thiên Chúa. Khi ông Mô-xê lên núi 40 đêm ngày, và họ tưởng ông đã chết, và không còn người nào lãnh đạo họ nữa. Trong xã hội của chúng ta, đồng tiền đang có một sức mạnh ghê gớm. Nó đã nghiễm nhiên trở thành một quyền lực chi phối đời sống con người. Và để có nhiều tiền, người ta đã không từ chối một phương cách nào, từ chuyện làm hàng giả kém chất lượng, hàng hóa có chất gây ung thư, đến việc buôn bán ma túy, tham nhũng, hối lộ. Thậm chí, chính đồng tiền đã làm cho nhiều người phải điêu đứng khi tin vào những trò lừa lọc qua mạng xã hội, qua các hình thức kinh doanh đa cấp. Những điều đó đã khiến cho nhiều gia đình phải rơi vào cảnh tuyệt vọng, điêu đứng. Chính trong môi trường này, nhiều người Công giáo chúng ta cũng bị cuốn hút vào ma lực của đồng tiền, nên rất dễ đánh mất niềm tin và rời xa giáo hội. Kế đến là thách đố về công bằng và sự thật. Xã hội chúng ta đang tràn lan bất công, những lạm quyền và giả dối. Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp cũng đang bị suy thoái cách nào đó. Ngay cả trong ngành nghề đòi hỏi phải có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp như giáo dục và y tế, cũng vẫn đầy rẫy những tiêu cực. Người ta vẫn truyền cho nhau mấy vần thơ. Nghe thì có tính đả kích xã hội, nhưng đáng để chúng ta suy gẫm. Nhân phẩm ngày nay giảm giá rồi, chỉ có thực phẩm tăng giá thôi. Lương tâm bán rẻ hơn lương tháng. Chân lý chân giò cũng vậy thôi. Sống trong một môi trường như thế, nhiều người lập luận rằng người khác gian dối mà mình trung thực thì thua thiệt. Vì vậy, họ đua nhau hành xử tẩu thả. Mọi người lừa lọc, mình cũng gian lận. Nghĩa là đủ cách, đủ đường, miễn sao có lợi cho riêng mình. Đối diện với những thách đố như thế, chúng ta, những con cháu của các anh hùng tử đạo, làm sao có thể gìn giữ được nền văn hóa và đạo đức gốc rễ của người Việt và văn minh Kitô giáo? Làm sao có thể sống đúng với lương tâm, với giáo huấn của Chúa Kitô và Hội Thánh dạy? Làm sao có thể đi ngược với trào lưu đang bị thống trị bởi lối sống hưởng thụ ích kỷ, trong đó con người biến nhau thành món hàng để mua bán, hưởng lợi và vui chơi. Làm sao không để lao đầu vào các trào lưu, vội vã kiếm tiền, và sau đó thì hì hục hưởng thụ. Làm sao chúng ta có thể ngăn cản được những làn sóng dữ, những cơn gió, những cơn bão độc đang len lỏi vào các gia đình, lối xóm, giáo họ, giáo xứ, và nhất là chúng đang len lỏi vào chính lương tâm, cõi lòng mỗi chúng ta. Những thách đố kể trên đang thôi thúc chúng ta can đảm sống và làm chứng về một nền văn minh tình thương, văn minh sự sống, văn minh của Kitô giáo. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, chúng ta có dịp chiêm ngắm lại mẫu gương đạo đức, can đảm sống đức tin của các bậc tiền bối. Hãy nhìn vào đời sống, vào gương sáng, nhìn vào chiều sâu đức tin, nhìn vào tình yêu vững mạnh nơi Thiên Chúa của các ngài. Từ đó, mỗi người hãy chất vấn chính mình. Liệu chúng ta có dám can đảm sống theo đúng lương tâm của mình không? Liệu chúng ta có dám sống theo giáo huấn mà Đức Giê-xu đã dạy và các bậc tiền nhân đã truyền lại cho chúng ta hay không? Kính xin các thánh tử đạo Việt Nam chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, luôn biết sống và tuyên xưng đức tin của mình, siêng năng tham dự phụng vụ, lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và hòa giải. Và cách riêng, biết sống yêu thương, bác ái với nhau, trong gia đình, ngoài lối xóm, trong giáo họ, cũng như ngoài giáo xứ. Để những người chưa biết Chúa, không phải là Kitô hữu, khi nhìn vào đời sống chúng ta, họ nhận ra chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta được mời gọi chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu qua những chọn lựa theo tinh thần phúc âm. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về cuộc sống đời sau. Rồi Đức Thánh Cha nói đến hai lễ phong chân phước dịp cuối tuần và kêu gọi hòa bình cho Nam Sudan, Bolivia và lễ tạ ơn tại Italia. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica ci offre uno stupendo insegnamento di Gesù sulla resurrezione dei morti. Gesù viene interpellato da alcuni sadducei, i quali non credevano nella resurrezione, e perciò lo provocano con questo. Con un quesito insidioso, di chi sarà moglie nella resurrezione una donna che ha avuto 7 mariti successivi, tutti fratelli fra loro.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trang tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta một giáo huấn tuyệt vời của Chúa Giê-xu về sự sống lại của những người chết. Giáo huấn này thật đúng lúc trong tháng 11 này, tháng chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúa Giê-xu bị mấy người thuộc phái Sa Đốc chất vấn. Họ là những người không tin nơi sự sống lại, vì thế họ khiêu khích Ngài bằng một câu hỏi gài bẫy. Vấn nạn nói về một trường hợp nghịch lý dựa trên luật Mô-xê. Một phụ nữ lần lượt có 7 đời chồng, tất cả những người này đều là anh em với nhau và lần lượt qua đời. Vậy khi sống lại, ai sẽ là chồng của bà vợ ấy? Chúa Giêsu không rơi vào bẫy và Ngài trả lời rằng những người sống lại ở đời sau không còn dựng vợ gả chồng nữa. Thực vậy, họ không thể chết nữa vì họ giống như các thiên thần và vì là con cái của sự sống, họ là con cái Thiên Chúa. Qua câu trả lời này, trước tiên, Chúa Giêsu mời gọi những người đối thoại với Ngài và cả chúng ta nữa. Hãy nghĩ rằng, chiều kích trần thế chúng ta đang sống bây giờ không phải là duy nhất, nhưng còn có một chiều kích khác không còn tùy thuộc sự chết nữa. Trong đó sẽ tỏ lộ hoàn toàn chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thật là điều an ủi và hy vọng lớn khi nghe lời nói đơn sơ và rõ ràng của Chúa Giêsu về đời sống sau khi chết. Chúng ta rất cần điều này, đặc biệt trong thời đại chúng ta, một thời đại phong phú những kiến thức về vũ trụ, nhưng lại nghèo nàn về sự khôn ngoan về đời sống vĩnh cửu. Xác quyết minh bạch của Chúa Giêsu về sự sống lại hoàn toàn dựa trên lòng trung tín của Thiên Chúa, là Thiên Chúa của sự sống. Thực vậy, đằng sau vấn nạn của những người xa đốc có tiềm ẩn một câu hỏi sâu xa hơn, không phải là câu hỏi quá phụ bảy đời sống ấy sẽ là vợ của ai, nhưng cuộc sống của bà sẽ là của ai. Đây là một nghi vấn có liên hệ tới con người thuộc mọi thời đại và cả chúng ta nữa. Sau cuộc lữ hành trần thế này, cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Phải chăng nó thuộc về hư vô, thuộc về sự chết? Chúa Giêsu trả lời rằng, sự sống thuộc về Thiên Chúa là đấng yêu thương và quan tâm tới mỗi người chúng ta, đến độ Chúa gắn liền tên của Ngài với tên của chúng ta. Ngài là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Thiên Chúa không phải là của những người chết, nhưng của những người sống, vì tất cả sống vì Ngài. Đó chính là sự khôn ngoan mà không bao giờ có khoa học nào có thể mang lại. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ở đây có tỏ lộ mầu nhiệm sống lại, đi biểu lộ mầu nhiệm sự sống hiện hữu tại nơi nào có liên hệ, hiệp thông, huynh đệ, và chính sự sống mạnh hơn sự chết khi nó được xây dựng trên những tương quan chân thực và những liên hệ trung tín. Trái lại, không có sự sống tại nơi mà người ta viện cớ là chỉ thuộc về mình và sống như những hòn đảo. Trong những thái độ ấy, sự chết trội vượt. Thực vậy, sự sống lại không phải chỉ là sự kiện hồi sinh sau cái chết, nhưng là một loại đời sống mới mà chúng ta có thể cảm nghiệm ngay từ bây giờ. Sự sống vĩnh cửu là vận mệnh của chúng ta, là chân trời sung mãn chung kết của lịch sử chúng ta. Và đó chính là sự sống mà chúng ta được kêu gọi chuẩn bị qua những chọn lựa theo tinh thần phúc âm. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
La Vergine Maria ci aiuti a vivere ogni giorno nella prospettiva di quanto affermiamo nella parte finale del credo. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Aspettare l'aldilà.
Xin Đức Trinh Nữ Maria phù giúp chúng ta sống mỗi ngày trong viễn tưởng điều mà chúng ta khẳng định trong phần cuối của Kinh Tìm Kính. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Kế đó, Đức Thánh Cha phướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunci Ave Maria,
et concepite Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedictus frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedictus frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
E breve un caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
O digni officiamus benedictionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, che si fili tui, canazione cognomimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perdutamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nisque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feceris duellum aeternam.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy vừa qua, mùng 9 tháng 11, tại thành phố Granada, bên Tây Ban Nha, cho nữ tu Maria Emilia Riqueme Iyayas, người sáng lập dòng các nữ thừa sai thánh thể và mẹ Maria vô nhiễm. Và Chủ nhật mùng 10 tháng 11, tại Braga, bên Bồ Đào Nha, có lễ tạ ơn vì việc phong thánh theo thể thức tương đương cho thánh Bartolomeo Fernandez, các vị tử đạo thuộc dòng Đa Minh. Nữ chân phước Emilia là mẫu gương về lòng nhiệt thành trầu thánh thể và quảng đại trong việc phục vụ những người túng thiếu nhất. Trong khi vị tân hiển thánh là một nhà đại truyền giáo và là mục tử của dân ngài.
Cari fratelli e sorelle, ieri a Granada, in Spagna, è stata proclamata Beata Maria Emilia Riquelme Iyayas e oggi a Braga, in Portogallo, si celebra la messa di ringraziamento per la canonizzazione equipollente di San Bartolomeo Fernandez dei Martiri.
Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng các vị thánh mới. Rồi Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nghĩ tới nhân dân Nam Sudan yêu quý. Ngài nói:
Con il ricordo ancora vivo del ritiro spirituale per le autorità del paese svoltosi in Vaticano nell'aprile scorso.
Tôi còn nhớ rõ cuộc tĩnh tâm dành cho các vị lãnh đạo Nam Sudan diễn ra tại Vatican này hồi tháng 4 năm nay, và tôi muốn lặp lại lời mời gọi tất cả những người nắm giữ vai trò trong tiến trình chính trị đất nước Nam Sudan, hãy tìm kiếm những gì liên kết và vượt thắng những gì chia rẽ trong tinh thần huynh đệ đích thực. Nhân dân Nam Sudan đã chịu đau khổ quá nhiều trong những năm gần đây và hy vọng mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn. Nhất là họ chờ mong các cuộc xung đột vĩnh viễn chấm dứt và một nền hòa bình lâu bền. Vì thế, tôi kêu mời các vị hữu trách hãy tiếp tục dấn thân không biết mệt mỏi trong một cuộc đối thoại bao gồm các thành phần để tìm kiếm một sự đồng thuận vì ích lợi của đất nước. Ngoài ra, tôi cũng mong cộng đồng quốc tế đừng quên đồng hành với Nam Sudan trong hành trình hòa giải đất nước. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện cho đất nước này, quốc gia mà tôi đặc biệt quý mến. Và Đức Thánh Cha và mọi người đọc một kinh kính mừng theo ý nguyện trên đây.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cũng muốn phó thác tình hình nước Bolivia yêu quý cho lời cầu nguyện của anh chị em.
desidero affidare alle vostre preghiere anche la situazione dell'amata Bolivia.
Tôi mời gọi tất cả mọi người dân Bolivia, đặc biệt các nhân vật chính trị và xã hội, hãy chờ đợi trong tinh thần xây dựng, trong bầu khí an bình và thanh thản, những kết quả của tiến trình duyệt lại các cuộc bầu cử đang được tiến hành. Rồi Đức Thánh Cha cũng nói rằng,
oggi in Italia si celebra la giornata nazionale del ringraziamento per i frutti della terra del lavoro.
Hôm nay tại Italia có cử hành ngày tạ ơn toàn quốc vì những hoa màu đất đai và lao công. Tôi hiệp với các giám mục để nhắc nhở mối liên hệ chặt chẽ giữa lương thực và lao công. Đồng thời, tôi cầu mong có những chính sách can đảm về công ăn việc làm, để ý đến phẩm giá và tình liên đới, phòng ngừa những nguy cơ tham nhũng. Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu từ Roma, Italia và bao nhiêu nước khác đến dự buổi đọc kinh. Ngài chào thăm các khách hành hương từ Đức, Australia, Pháp và một số giáo phận ở Italia. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một chút nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore non dimenticate di pregare per me. Grazie. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh kiển tin Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 11 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.